Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một cặp đức giáo hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha lên án vụ thảm sát các học sinh ở Cameroon.
Vatican, trong lời chào các tín hữu hiện diện trong buổi tiếp kiến chung vào sáng ngày 28 tháng 10, Đức Thánh Cha lên án vụ thảm sát các học sinh tại Cameroon và bày tỏ sự gần gũi cũng như cầu nguyện cho các gia đình các em và cho đất nước Cameroon.
Đức Thánh Cha nói: tôi hiệp nhất với gia đình của các học sinh bị sát hại dã man hôm thứ Bảy tuần trước tại Kumba ở Cameroon. Tôi vô cùng bối rối trước hành động tàn nhẫn và vô nghĩa như thế đã cướp đi cuộc sống của những trẻ em vô tội khi đang học ở trường. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa soi sáng cho những trái tim để những cử chỉ tương tự không bao giờ lặp lại và để những miền nói tiếng Anh bị tàn phá ở Cameroon cuối cùng có thể tìm thấy bình yên. Ngài cũng hy vọng rằng sẽ không còn tiếng vũ khí. Đồng thời, sự an toàn của tất cả và quyền được học tập và có tương lai của mỗi người trẻ được bảo đảm. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ tình cảm của Ngài đối với các gia đình và thành phố Kumba và toàn nước Cameroon. Ngài khẩn cầu và xin sự an ủi mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho họ. Các tay súng chưa rõ danh tính đã xông vào Học viện Song ngữ Quốc tế Mẹ Francesca ở Fiango, Kumba hôm thứ Bảy vừa qua và xả súng vào các học sinh trong một lớp học, giết chết tại chỗ 6 người và làm bị thương một số người khác. Đến nay đã có 8 học sinh thiệt mạng. Đức cha Agapitus Non của Kumba đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân và thủ phạm. Ngài kêu gọi chính quyền và các tổ chức quốc tế tìm một giải pháp lâu dài cho vấn đề này để tái lập hòa bình và công lý. Từ năm 2016, các vùng của Cameroon đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn kể từ khi các nhóm nói tiếng Anh bắt đầu kêu gọi độc lập cho họ. Một số trường học ở Cameroon chỉ mới mở cửa trở lại gần đây sau 4 năm đóng cửa do cuộc chiến của phe ly khai đòi một nhà nước độc lập mà họ mong muốn được gọi là Ambazonia đang tiếp diễn. Hiện tại, các nhà chức trách vẫn chưa thể xác định được những kẻ tấn công và họ cũng chưa thể xác định lý do tại sao ngôi trường là mục tiêu của cuộc tấn công.
Đức Thánh Cha trao giấy Pallium cho Đức Tân Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem.
Vatican. Sáng ngày 28 tháng 10, trước buổi tiếp kiến chung tại Đại Thính đường Paulo VI ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã trao giấy Pallium cho Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem hôm ngày 24 tháng 10.
Trong một nghi lễ đơn sơ với nghi thức tuyên xưng đức tin, Đức Thánh Cha đã đeo giấy Pallium vào cổ cho Đức Tổng giám mục Pizzaballa. Đây là một cử chỉ được xem là hiếm hoi kể từ khi Đức Thánh Cha Francisco sửa đổi nghi thức trao giấy Pallium vào năm 2015. Trước năm 2015, đích thân Đức Thánh Cha đeo giấy cho các tân tổng giám mục, nhưng theo nghi thức mới, Ngài chỉ làm phép và trao giấy Pallium cho các tân tổng giám mục mang về địa phương. Trong thánh lễ cử hành tại địa phương, vị sứ thần tòa thánh tại quốc gia của vị tân tổng giám mục sẽ đeo giấy Pallium cho tân tổng giám mục. Hàng năm, Đức Thánh Cha thường trao giấy Pallium cho các tân tổng giám mục vào ngày lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Năm nay, trong hoàn cảnh đại dịch, vào ngày 29 tháng 6, Đức Thánh Cha chỉ trao giấy cho Đức Hồng Y Rê, niên trưởng Hồng Y Đoàn. Giấy Pallium của các vị tân tổng giám mục khác được gửi đến các tòa sứ thần để trao cho các vị. Từ khi Đức Thánh Cha thay đổi nghi thức trao giấy Pallium, trường hợp ngoại lệ duy nhất là Đức Hồng Y Angelo Scola đã đeo giấy Pallium cho người kế vị ngài là Đức Tổng giám mục Mario Delfini của Tổng giáo phận Milan. Đức Tổng giám mục Pizzaballa cũng là người được nhận giấy Pallium trong thời gian ngắn nhất sau khi được bổ nhiệm, chỉ có 4 ngày. Trước đây, vị tiền nhiệm ngài, Đức Thượng Phụ Fuad Juan cũng được nhận giấy Pallium trong thời gian rất ngắn, 8 ngày sau khi được bổ nhiệm. Trong ngày được bổ nhiệm, Đức Tân Thượng Phụ đã gửi thư cho giáo phận của mình và nhấn mạnh rằng giấy Pallium, điều phân biệt sứ vụ mới của tôi giữa anh chị em trong những thời điểm trang trọng nhất, nhắc nhở chúng ta rằng trong bí tích rửa tội, chúng ta đã chọn lấy mang ắt của Chúa Kitô, sức nặng và vinh quang của Thánh Giá, là tình yêu được ban cho đến chết và cả trên cái chết. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta nhìn về tương lai của Thiên Chúa sẽ đến trong một ngày không xa, thực sự là ở giữa chúng ta. Vậy chúng ta hãy để Chúa Thánh Linh hướng dẫn trong sự khởi đầu mới này cho Hội Thánh Jerusalem yêu dấu của chúng ta. Xin Đấng bảo trợ của chúng ta, Nữ Vương của Palestine, cầu bầu cho tất cả chúng ta.
Năm nay, Slovenia sẽ tặng cây thông Giáng sinh cho Đức Giáo Hoàng.
Slovenia, cây thông trang trí quảng trường Thánh Phêrô vào dịp lễ Giáng sinh năm nay sẽ được Slovenia tặng. Một cây thông cao 30 mét để kỷ niệm 30 năm ngày toàn quyền và độc lập của Slovenia. Cuộc bỏ phiếu ngày 8 tháng 4 năm 1990 là một trong những bước đầu tiên hướng đến việc nước này độc lập khỏi Nam Tư.
Các đồ trang trí cây thông lớn cùng với 42 cây thông nhỏ được đặt trong các phòng ở nội thành Vatican sẽ được các tình nguyện viên thực hiện. Họ phải giao trước ngày 10 tháng 11. Đặc biệt, các hiệp hội nông dân và các em học sinh từ mẫu giáo đến tiểu học cũng như học sinh trường trung cấp nông nghiệp sẽ tham gia. Dự án tặng thông sẽ tốn khoảng 100.000 euro, trong đó 40.000 euro cho việc mua và vận chuyển cây thông lớn và 42 cây nhỏ sẽ được tài trợ bởi quỹ rừng. Chi phí còn lại dự kiến để thực hiện các xưởng sản xuất đồ trang trí và vật liệu, các chương trình văn hóa đi kèm. Cây thông Giáng sinh đầu tiên được trang trí tại quảng trường Thánh Phêrô vào năm 1982, khi Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo II cho dựng một cây thông lớn tại quảng trường Thánh Phêrô. Các cây thông được tặng cho Đức Giáo Hoàng mỗi năm đến từ những miền rừng núi khác nhau của châu Âu. Danh sách các nơi chờ tặng thông cho Đức Giáo Hoàng kéo dài. Slovenia đã phải chờ 10 năm để tặng cây thông từ nước mình. Cây thông đầu tiên cao 14 mét, nhưng những cây sau đó cao hơn nhiều. Cây thông của Áo năm 2000 cao 33 mét, cây thông của vùng Nam Tyrol vào năm 2010 cao gần 34 mét. Sau mùa Giáng sinh, cây thông sẽ được hạ xuống, gỗ thông sẽ được dùng để làm các đồ vật và bán với mục đích từ thiện.
Giáo hội sắp có thêm một vị thánh mới.
Vatican. Hôm ngày 27 tháng 10, trong buổi tiếp kiến Đức cha Marcello Semeraro, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh cha đã ủy quyền cho Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ như lời cầu bầu của các vị chân phước và tôi tới Chúa. Đây là bước sau cùng để giáo hội tôn phong một vị chân phước lên hiển thánh.
Trong sắc lệnh, có ba phép lạ được nhìn nhận. Phép lạ đầu tiên được nhìn nhận nhờ lời cầu bầu của chân phước Giustino Maria Russolillo, linh mục người Ý, đấng sáng lập dòng các ơn gọi của Chúa và dòng các nữ tu các ơn gọi của Chúa, sinh năm 1891, mất năm 1955. Phép lạ thứ hai được nhìn nhận nhờ lời cầu bầu của đấng đáng kính nữ tu Maria Lorenza Requesens y Longo, sáng lập bệnh viện các bệnh nan y ở Napoli, sinh năm 1463 tại Tây Ban Nha và mất năm 1539 tại Napoli, Ý. Phép lạ thứ ba được nhìn nhận nhờ lời cầu bầu của đấng đáng kính nữ tu Elisabetta Kraka, sáng lập dòng các nữ tỷ Phan Xin Thánh Giá, sinh năm 1876 tại Ukraine và mất năm 1961 tại Ba Lan. Cũng trong sắc lệnh này, Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận sự tử đạo của bốn vị tôi tớ Chúa và các nhân đức anh hùng của hai vị tôi tớ Chúa.
Đại hội đầu tiên của Hội đồng Giáo hội miền Amazon.
Ngày 26 tháng 10 vừa qua, đại hội lần thứ nhất của Hội đồng Giáo hội miền Amazon đã được tổ chức online với sự tham dự từ xa của khoảng 250 tham dự viên, trong đó có đông nữ giới và các đại diện của các dân tộc bản địa.
Đại hội kéo dài trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10 dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Claudio Umis, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội miền Amazon. Trong lời khai mạc, Đức Hồng Y Umis cho biết Ngài đã thông báo với Đức Thánh Cha về những phát triển của tổ chức. Và Đức Thánh Cha rất hài lòng rằng tiến trình hậu thượng Hội đồng Giáo mục miền Amazon được tiếp tục. Trong thư trả lời, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đồng hành với đại hội và gần gũi với những gì đang được thực hiện. Sau đó, Đức Hồng Y Chủ tịch đã lược thuật lại những bước đã được thực hiện, kể từ Hội đồng miền Aparecida vào năm 2007, tiếp tục đến cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các giám mục ở Rio de Janeiro vào năm 2013, với việc thành lập mạng lưới giáo hội Liên Amazon vào năm 2014, với sự triệu tập thường Hội đồng Giám mục mà theo Ngài là điểm cao nhất của tiến trình này, điều bây giờ phải tiếp tục với việc áp dụng thường hội đồng trong vùng. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Michael Cherny, đại diện của Đức Thánh Cha tại đại hội, nhắc nhở rằng không được quên sứ vụ chính của Hội đồng Giáo hội miền Amazon là giúp định hình một giáo hội mang khuôn mặt của Amazon. Theo Ngài, tổ chức này được mời gọi để kích thích việc loan báo tin mừng trên toàn lãnh thổ. Về vấn đề này, Đức Hồng Y nhấn mạnh sự đa dạng của các thành phần trong Hội đồng Giáo hội miền Amazon, Điều này sẽ mang đến sự phong phú về tinh thần, kiến thức và kinh nghiệm để cùng vạch ra kế hoạch mục vụ đầu tiên của giáo hội trong toàn khu vực. Nhận xét rằng đây là hội nghị đầu tiên của giáo hội có chiều kích khu vực và phong cách công nghị, Đức Hồng Y Cherry khuyến khích những người tham gia đảm bảo rằng đức tin và nền văn hóa của tất cả các dân tộc bản địa và Amazon có thể hướng đến một tương lai đầy hy vọng trong khuôn khổ của một hệ sinh thái toàn diện bảo vệ lãnh thổ quý giá của mình, nguồn nước, đất đai và không khí của nó.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sau khi đã kết thúc những bài giáo lý về cách thức và lời cầu nguyện trong sách Thánh Vịnh vào buổi tiếp kiến chung tuần trước, sáng thứ Tư 28 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục loạt bài giáo lý với việc suy tư về Chúa Giêsu trong sự kiện Chúa chịu phép rửa tại sông Giô-đăng trong một bầu khí cầu nguyện thống hối. Lần cầu nguyện đầu tiên của Chúa Giêsu là với những người tội lỗi của dân Chúa. Việc lãnh nhận phép rửa tại sông Giô-đăng như là một cử chỉ liên đới với nhân loại tội lỗi. Chúa chịu phép rửa không vì người, nhưng vì tất cả chúng ta. Chúa chỉ cho chúng ta con đường để đối thoại yêu thương với Chúa Cha, ngay cả trong những lúc đen tối nhất của cuộc sống. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong mọi thời điểm của cuộc sống, ngay cả những lúc chúng ta cảm thấy sức nặng của thập giá và gánh nặng tội lỗi của mình. Hãy kiên trì trong cầu nguyện với niềm tin rằng Chúa Giêsu cầu nguyện với chúng ta và khẩn cầu cho chúng ta, và cửa thiên đàng luôn mở cho chúng ta, những anh chị em của Chúa Giêsu. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha suy tư về khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu với phép rửa tại sông Giô-đăng. Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai bằng phép rửa ở sông Giô-đăng. Đức Thánh Cha lưu ý rằng các thánh sử cùng gán cho biến cố này tầm quan trọng cơ bản. Các ngài tường thuật cách mọi người tụ họp cầu nguyện và xác định rõ cuộc tụ họp này có tính cách sám hối.
Đức Thánh Cha nhận xét, do đó hoạt động công khai đầu tiên của Chúa Giêsu là tham gia vào một buổi cầu nguyện chung của dân chúng, buổi cầu nguyện của những người sắp lãnh nhận phép rửa, một buổi cầu nguyện thống hối, trong đó tất cả đều nhìn nhận mình là tội nhân. Vì lý do này, Thánh Gioan Tẩy Giả đã muốn phản đối. Ngài nói, chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Thánh nhân hiểu Chúa Giêsu là ai, nhưng Chúa Giêsu khẳng định, hành động của người là hành động tuân theo thánh ý của Chúa Cha, một hành động liên đới với thân phận con người của chúng ta. Giải thích về lời của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhắc rằng, Chúa cầu nguyện với những tội nhân của dân Chúa. Chúng ta hãy nghĩ về điều này, Chúa Giêsu là đấng công chính, không phải là người tội lỗi, nhưng Chúa muốn đi xuống cho đến tận chỗ của chúng ta, những người tội lỗi, và Chúa cầu nguyện với chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện, Chúa cầu nguyện cùng chúng ta. Chúa ở với chúng ta bởi vì người ở trên trời cầu nguyện cho chúng ta. Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với dân người, luôn cầu nguyện với chúng ta, luôn luôn. Chúng ta không bao giờ cầu nguyện một mình, chúng ta luôn cầu nguyện với Chúa Giêsu. Chúa không đứng lại ở bờ đối diện và nói rằng, ta là người công chính, các ngươi là kẻ tội lỗi, để đánh dấu sự khác biệt và khoảng cách với dân bất tuân. Nhưng người đặt chân xuống cùng một dòng nước thanh tẩy. Chúa hành động như một tội nhân, và đây là sự vĩ đại của Thiên Chúa, đấng đã sai con của người đến và tự hủy mình ra không, như một tội nhân.
Đức Thánh Cha giải thích tiếp, Chúa Giêsu không phải là một Thiên Chúa xa cách và người không thể như vậy. Việc nhập thể đã mặc khải điều đó cách hoàn toàn và theo cách con người không thể tưởng tượng được. Do đó, khi bắt đầu sứ mệnh của mình, Chúa Giêsu đứng đầu một dân tộc sám hối, như thể nhận trách nhiệm mở một lỗ hổng mà qua đó tất cả chúng ta đi sau người phải can đảm vượt qua. Nhưng con đường cuộc hành trình thì khó khăn, nhưng Chúa đi trước, mở lối. Sách giáo lý Giáo hội Công giáo giải thích rằng đây là nét mới mẻ của thời kỳ viên mãn. Giáo lý dạy, lời cầu của người con, lời kinh mà Chúa Cha hằng mong đợi nơi con cái mình, và sau cùng được chính người con một duy nhất thể hiện trong nhân tính với con người và cho mọi người. Chúa Giêsu cầu nguyện với chúng ta, chúng ta hãy ghi nhớ điều này trong tâm trí của chúng ta. Chúa Giêsu cầu nguyện với chúng ta. Vào ngày hôm đó, bên bờ sông Giô-đăng có toàn thể nhân loại với những khao khát cầu nguyện không được diễn tả thành lời. Trên hết, còn có những người tội lỗi, những người nghĩ rằng họ không thể được Chúa yêu thương, những người không dám đi quá ngưỡng cửa của đền thờ, những người không cầu nguyện vì cảm thấy mình không xứng đáng. Chúa Giêsu đến vì mọi người, ngay cả vì họ, và Chúa bắt đầu chính bằng cách gia nhập với họ, người đứng hàng đầu. Đặc biệt, Tin mừng Luca làm nổi bật bầu khí cầu nguyện khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra. Đức Thánh Cha giải thích, bằng việc cầu nguyện, Chúa Giêsu mở cửa thiên đàng và Chúa Thánh Thần hiện xuống từ chỗ được mở đó. Và từ trên cao, một tiếng nói công bố sự thật kinh ngạc. Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha hài lòng về con. Cụm từ đơn giản này chứa đựng một kho tàng vô cùng lớn lao. Nó khiến chúng ta cảm nhận được điều gì đó về sứ vụ của Chúa Giêsu và trái tim của Chúa luôn hướng về Chúa Cha. Trong cơn lốc của cuộc đời và thế gian, đều sẽ đến để kết án người, ngay cả trong những kinh nghiệm khó khăn và đau buồn nhất, người sẽ phải chịu đựng, ngay cả khi người cảm thấy mình không còn chỗ nào để tựa đầu. Ngay cả khi hận thù và bất hại tung hoành quanh người, Chúa Giêsu không bao giờ không có nơi nương tựa trú ẩn. Chúa cư ngụ đời đời trong Chúa Cha. Đức Thánh Cha nhận xét, đây là sự cao cả độc đáo của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần chiếm hữu con người của Chúa, và tiếng nói của Chúa Cha chứng thực rằng Chúa là đấng yêu dấu, người con phản ánh trọn vẹn Chúa Cha.
Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, qua phép rửa, chúng ta được chia sẻ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu ở bên bờ sông Giô-đan hoàn toàn mang tính cá nhân và sẽ kéo dài suốt cuộc đời trần thế của Chúa. Vào ngày lễ ngũ tuần, sẽ trở thành ân sủng của cầu nguyện cho tất cả những ai được rửa tội trong Chúa Kitô. Chính Chúa đã nhận lấy món quà này cho chúng ta và mời gọi chúng ta cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu. Do đó, nếu trong một buổi tối cầu nguyện, chúng ta cảm thấy yếu đuối và trống rỗng, cuộc sống đối với chúng ta dường như hoàn toàn vô ích, thì ngay lúc đó chúng ta phải cầu xin để lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng thành của chúng ta. Hôm nay con không thể cầu nguyện, con không biết phải làm gì, con cảm thấy không thích, con không xứng đáng. Và hãy phó thác để Chúa cùng cầu nguyện cho chúng ta. Trong giờ phút này, Chúa đang ở trước Chúa Cha cầu nguyện cho chúng ta. Chúa là đấng chuyển cầu, bày tỏ cho Chúa Cha nhìn thấy những vết thương vì chúng ta. Chúng ta có niềm tin mạnh mẽ vào điều này. Cuối bài giáo lý Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta sẽ nghe thấy, nếu chúng ta có niềm tin, thì chúng ta sẽ nghe thấy một giọng nói đến từ thiên đàng, mạnh mẽ hơn tiếng nói từ các khu ổ chuột của chính chúng ta. Và chúng ta sẽ nghe thấy giọng nói này thì thầm những lời dịu dàng. Con là người con yêu dấu của Chúa. Con là niềm vui của Cha trên trời. Lời của Chúa Cha vang vọng cho chúng ta, cho mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta bị tất cả từ chối. Chúa Giêsu không xuống nước sông Giô-đan vì chính người, nhưng vì tất cả chúng ta. Chúa đã mở cửa các tầng trời như ông Mô-sê đã phân chia nước biển đỏ, để tất cả chúng ta có thể theo Chúa đi qua đó. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta lời cầu nguyện của chính Chúa, đó là cuộc đối thoại tình yêu của Chúa với Chúa Cha. Chúa ban cho chúng ta như một hạt giống của Chúa Ba Ngôi, đấng muốn bén rễ trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận món quà này, món quà của sự cầu nguyện. Khi luôn ở bên Chúa, chúng ta sẽ không sai lầm.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình và An Huy xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 19 từ số 67 đến số 70.
và như là truyền thống từ đời này sang đời kia của giáo huấn vui đó, thì trước khi vào bài mới mình phải ôn bài cũ đúng không Hiền Huân?
Đúng rồi đó, gọi Hiền Huân thì đúng rồi đó. Nói chung á là truyền thống ôn lại bài cũ thì rất là đúng, nhưng mà còn giáo huấn vui mới còn năm mà ông ơi, thì truyền thống đời này sang đời kia như từ đời nọ đến đời kia hằng bao bọc
những ai kính sợ người đó, tớ mới cậu kính sợ Chúa
rồi đó khi cát không bằng đấy.
Nhưng mà đây nhá, từ đời cậu sang đời tớ rồi từ đời tớ lại trở lại đời cậu,
cái đó là đời kia, rồi sống nhăng rằng ở đây bảo đời này đời kiếp kia là sao.
Thì nói chung là người ta gieo vần gieo điệu đó cho nó thơ văn đúng không? Cậu có nhớ tuần trước là tớ đã gieo cái vần gì không?
Sao nhớ nổi trời, tuần qua cậu biết tớ bao nhiêu công việc bộn bề lo toan, hỏi tuần trước gieo vần gì?
Ở đây tôi gợi ý nè, qua cơn bi cực rồi đến
dễ, qua cơn bi cực tới hồi hết cực.
Ông này thôi là gieo vần kiểu này là toàn hết rồi. Người ta nói qua cơn bi cực rồi đến hồi thái lai.
Nhớ rồi, bởi vì mấy tuần trước á toàn là thách đố không đúng không, nào là vấn đề là vấn nạn là đủ thứ cả, rồi kỳ vừa rồi chúng ta bước sang một trang mới sáng sủa hơn.
Đúng rồi đó, mà cậu còn nhớ tựa đề của bài lần trước là gì không?
Giật tít hơi bị sốc nha, nhìn ngắm Đức Giêsu ơn gọi gia đình
đó, thấy không? Kỳ trước là khám phá ơn gọi gia đình bằng cách nào? Bằng cách nhìn vào Chúa Giêsu
chứ không phải là Chúa Giêsu có ơn gọi gia đình đâu. Nghĩa là gì? Nghĩa là qua tin mừng của Chúa Giêsu, qua tin mừng là chính Chúa Giêsu. Vậy thì kỳ này mình khám phá gia đình qua một mục mới,
đó là gia đình trong các văn kiện của giáo hội.
Vào bài luận số 67, Công bồng chung Vatican II trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes bày tỏ ưu tư về sự thăng tiến phẩm giá của hôn nhân và gia đình.
Nghe thì hiến chế là thấy căng rồi đúng không? Và hiến chế này định nghĩa hôn nhân là gì? Là một cộng đồng sự sống và tình yêu. Đặt tình yêu ở đâu? Đặt tình yêu ở trung tâm gia đình.
Tình yêu đích thực giữa vợ và chồng, hiến chế nói tiếp, hàm chứa sự tự hiến cho nhau, bao gồm và hội nhập các chiều kích tính dục và tình cảm, phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa.
Văn kiện còn nhấn mạnh việc đôi vợ chồng bám rễ sâu trong Đức Kitô. Chúa Kitô đến gặp gỡ họ trong bí tích hôn phối và ở lại với họ.
Trong cuộc nhập thể, Chúa Kitô đảm nhận tình yêu nhân loại, người thanh luyện nó và đem nó đến chỗ viên mãn nhờ Thánh Thần của người. Người trao cho đôi vợ chồng khả năng sống tình yêu ấy, làm thấm nhuần toàn thể cuộc sống của họ bằng đức tin, đức cậy và đức mến.
Nhờ đó, đôi vợ chồng như được thánh hiến và như một ân sủng đặc biệt, họ xây dựng thân mình Đức Kitô và làm nên hội thánh tại gia. Từ đó hội thánh, nếu muốn hiểu đầy đủ mầu nhiệm của mình, nghĩa là mầu nhiệm hội thánh đó, sẽ phải nhìn ngắm gia đình Kitô hữu, một thể hiện chân thực của chính hội thánh.
Hết số 67, có thấy số này sao?
Thì tôi thấy công đồng Vatican II nói cũng đúng.
Nói chuyện huề vốn, cộng đồng nói không đúng thì thôi chứ cộng đồng là cái gì?
Thì ý tớ là công đồng nói quá đúng.
Ok, quá, này nhá. Thêm chữ quá vô.
Bây giờ này nhá, hiến chế này đó.
Là hiến chế Gaudium et Spes hả?
Đúng rồi. Mà cậu biết tiếng Việt là gì không?
Lại hỏi tiếng Latin. Ngày xưa tôi học giỏi tiếng Latin lắm. Ngày xưa rồi, giờ quên hết rồi.
Hiến chế này có nghĩa là vui mừng và hy vọng. Đấy, vui mừng và hy vọng.
Đúng rồi.
Và hiến chế này đã định nghĩa hôn nhân là một cộng đoàn sự sống và tình yêu. Và đặt tình yêu ở đâu?
Trung tâm gia đình.
Chuẩn rồi đó. Vậy thì gia đình mà không có tình yêu thì như thế nào?
Thì coi như đèn hết dầu.
Khá thật. Vậy nên là phải châm dầu thường xuyên đúng không?
Đúng rồi, chứ để cạn dầu rồi mới lo thì coi như là đèn tối đen luôn rồi.
Đúng rồi. Vậy thì cậu tóm lại cho tớ cái câu này đi, phải như thế nào?
Tóm lại là gia đình thì phải có tình yêu,
mà tình yêu thì phải đặt ở
trung tâm gia đình. Được rồi đó, qua số mới.
Rồi, số 68. Tiếp đến, Thánh Phaolô VI theo hướng công đồng Vatican II đã đào sâu đạo lý về hôn nhân và gia đình.
Đặc biệt với thông điệp Humanae Vitae, Ngài làm sáng tỏ mối liên kết nội tại giữa tình yêu vợ chồng và việc sinh sản.
Và thông điệp nói rằng, tình yêu hôn nhân gia đình đòi hỏi đôi vợ chồng ý thức đúng đắn về sứ mạng làm cha làm mẹ có trách nhiệm của mình. Có trách nhiệm nha, chứ không phải làm cha làm mẹ sinh con xong rồi để đó đâu. Điều mà ngày nay người ta có lý để nhấn mạnh rất nhiều, nhưng cũng là điều cần phải được hiểu cho đúng.
Cho nên việc thực thi làm cha làm mẹ có trách nhiệm đòi hỏi vợ chồng nhận biết các bổn phận của mình đối với Thiên Chúa, với chính mình, rồi với gia đình mình, rồi với xã hội, phù hợp với một nấc thang giá trị đúng đắn.
Và trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, Thánh Phaolô VI đã nhấn mạnh mối tương quan giữa gia đình và xã hội.
Hết số 18, giờ tôi đố cậu, Humanae Vitae nghĩa là gì?
Trời dễ ẹc, thời này mà đi đố nghĩa. Hỏi cha Google, cha biết đến gì?
Ủa Google làm cha rồi hả? Phong chức hồi nào?
Thì không cha thì chả Google.
Ok. Ủa rồi chả nói sao?
Thì chả nói thông điệp sự sống con người. Mà nếu cậu cần đọc nội dung gì?
thì cậu chỉ cần hỏi thông điệp sự sống con người là gì là trả cho toàn văn luôn.
À, gõ ra phát là PDF và Word thì có hết đúng không?
Đấy là download xuống rồi.
Bây giờ đố cậu quan trọng là thông điệp sự sống con người nói gì?
À, nghe thấy sự sống con người đúng không? Là biết rồi. Nghĩa là nói về sự sống.
Chuẩn không cần chỉnh.
Mà nói về sự sống nghĩa là phải có con cái rồi.
Chuẩn.
Mà không chỉ có tình yêu giữa đôi vợ chồng với nhau thôi, mà còn phải tiến thêm một bước nữa, đó là tình yêu dành cho con cái nữa.
Vui cửa vui nhà đúng không?
Đấy, và vui. Trách nhiệm với con cái nữa.
Coi như là tóm một cái nhẹ nhẹ số 68 rồi đâu nữa, trách nhiệm với con cái. Vậy giờ qua số 69 thôi.
Rồi, số 69. Một vị thánh khác, Thánh Gioan Phaolô II, dành quan tâm đặc biệt cho gia đình trong những bài giáo lý của Ngài về tình yêu nhân loại. Trong thư gửi các gia đình Grandissimam Sale và nhất là trong tông huấn Familiaris Consortio.
Và trong những văn kiện này, Đức Giáo Hoàng, bây giờ Ngài làm thánh rồi đó, đã xác định gia đình là con đường của hội thánh. Ngài cũng đưa ra một viễn ảnh chung về ơn gọi tình yêu của người nam và người nữ. Rồi Ngài đề ra những hướng dẫn căn bản cho mục vụ gia đình này, cũng như là sự hiện diện của gia đình trong xã hội.
Và cách riêng, khi mà nói về tình yêu vợ chồng đó, thì Ngài mô tả cách mà các đôi vợ chồng trong tình yêu thương lẫn nhau đó nhận được ơn huệ thánh thần của Đức Kitô và sống ơn gọi nên thánh hình cho mình như thế nào.
Hết số 69.
Và tôi nói thật, số này chuyên nói về Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đó, và Ngài quan tâm thực sự là rất nhiều đến gia đình.
Ở thế này đâu có gì lạ đâu, tôi nhớ là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài vốn được mệnh danh là Đức Giáo Hoàng của gia đình mà.
Vậy bây giờ cậu túm lại một cái cho nó dễ nhớ đi.
Gia đình là con đường của hội thánh và các cặp vợ chồng trong việc yêu thương nhau, sống ơn gọi nên thánh dành cho mình.
Có vẻ cụ thể hơn rồi đấy.
Nói thì dễ, vấn đề là sống được hơi bị nhọc phải không?
Vậy thì chắc là phải chuyển tiếp xem là Đức Giáo Hoàng tiếp theo nói có phải là dễ hơn không.
Rồi số 70, Đức Giáo Hoàng tiếp theo là Đức Giáo Hoàng Benedicto 16. Ngài vốn là một nhà thần học. Trong thông điệp Deus Caritas Est,
nghĩa là Thiên Chúa là tình yêu đó.
Đúng rồi, Ngài đã trở lại với chủ đề về sự thật của tình yêu nam nữ, vốn chỉ được soi sáng đầy đủ trong tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh.
Quả đóng đinh là thấy không dễ rồi đó.
Nhọc lắm, nhưng mà thôi cứ đọc tiếp đi ha. Ngài nhấn mạnh rằng sao? Hôn nhân dựa trên một tình yêu đơn nhất và mãi mãi. Nó trở thành một biểu tượng của mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ngài, và ngược lại.
Thấy cái đơn nhất và mãi mãi là sợ ngay rồi. Đóng đinh mà, cái là đời đời kiếp kiếp ở với nhau.
Đóng luôn đúng không?
Đấy không? Và Ngài nói rằng cung cách yêu thương của Thiên Chúa trở thành thước đo cho tình yêu của nhân loại.
Hơn nữa trong thông điệp Caritas in Veritate,
có nghĩa là bác ái trong chân lý.
Ngài nêu bật tầm quan trọng của tình yêu như một nguyên tắc cho đời sống trong xã hội. Nơi đó người ta học kinh nghiệm về công ích,
có nghĩa là về lợi ích chung đó, về lợi ích của xã hội.
Hết số 70.
Đúng như tựa đề của bài hôm nay, gia đình trong các văn kiện của xã hội. Thì văn mà đã đóng kiện á, thì hết kiện này đến kiện khác đúng không?
Mà không biết là bây giờ mình nghĩ lại các văn kiện của xã hội mình cứ đi đóng thành kiện này kiện khác, không biết là mấy xe tải chở đến mới đủ.
Thì đó, thì phải mời từng kiện, mời từ từ.
Giống như trong gia đình đó, không biết lúc nào cũng có những cái mới để bắt đầu tìm hiểu, để hiểu về nhau hơn.
Mở ra từ từ đúng không? Bởi vì không chỉ hiểu những điều bên ngoài mà còn phải chia sẻ những cái tâm tư, những ước mơ sâu xa, thậm chí là những cái đau khổ nữa. Bởi vì đâu có phải ai cũng dễ dàng nói hôm nay em buồn này, vui thế kia. Đâu có phải dễ gì mà chia sẻ những cái ước mơ, những hoài bão hay những cái đau khổ trong lòng mình.
Hy vọng là chúng ta càng mở các kiện văn, tức là văn kiện ha, thì mỗi thành viên trong gia đình càng mở lòng ra với nhau để càng hiểu nhau nhiều hơn. Mà nhiều khi mình ước là giờ trong mỗi gia đình đều có một vài cái thông điệp in ra sẵn, hay là thành những cái tập sách nhỏ nhỏ của các Đức Giáo Hoàng, của hội thánh nói về gia đình cho vợ chồng lo đọc với nhau.
Hoặc là mỗi tuần đơn giản thôi, in ra một câu rồi dán lên. Ví dụ như hôm nay in một câu cũng rất là hay. Gia đình thì phải có tình yêu, mà tình yêu thì phải đặt ở trung tâm gia đình.
Mà thôi tôi thấy giờ in cũng phức tạp lắm rồi, máy in rồi mực in rồi giấy rồi kẹp giấy tùm lum rồi lại phải phá rừng mới có giấy thì mới in đó. Thôi giờ cứ cắm tai phone mở giáo huấn vui lên nghe vậy sướng không?
Đó thì là mỗi lần nghe giáo huấn vui xong là phải in ra một cái để nhắc nhớ mình đó.
Vậy thì mỗi thứ năm hàng tuần xin quý vị và các bạn nhớ mở YouTube lên tìm đến Vatican News tiếng Việt
và theo dõi chuyên mục giáo huấn vui.
Đúng rồi.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.